Có đến 31 triệu người từ 15 tuổi trở lên bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch COVID-19 và thu nhập bình quân hàng tháng của người lao động thuộc hầu hết các ngành kinh tế trong quý 3 đều giảm đáng kể so với quý trước và so với cùng kỳ năm ngoái, Tổng cục Thống kê Việt Nam cho biết trong một báo cáo vừa mới công bố. Theo đó, thu nhập bình quân hàng tháng trong quý 3 của người lao động Việt Nam là 5,2 triệu đồng, tương đương với 229 đô la, giảm 847.000 đồng so với quý trước và giảm 573.000 đồng so với năm trước. Người lao động làm việc trong lĩnh vực dịch vụ bị ảnh hưởng nhiều nhất về thu nhập, với thu nhập bình quân là 6,2 triệu đồng một tháng, giảm 13,5% so với quý trước, và có đến 68,9% lao động bị ảnh hưởng. Báo cáo của Tổng cục Thống kê cho biết, trong số 31,8 triệu người từ 15 tuổi trở lên bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, bao gồm những người bị mất việc làm, phải nghỉ giãn việc, nghỉ luân phiên, giảm giờ làm, giảm thu nhập. Sau khu vực dịch vụ, khu vực bị ảnh hưởng tiếp theo là những nhân công làm trong lĩnh vực công nghiệp và xây dựng, với 66,4% lao động bị ảnh hưởng. Kế đó là khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản với 27%. Báo cáo cũng cho biết trong quý 3, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên ở độ tuổi từ 15 đến 24 là 7,24%, cao hơn 0,26 điểm phần trăm so với quý 2. Và số lao động thất nghiệp thanh niên hiện đã chiếm tới 32,6% tổng số lao động thất nghiệp của cả nước. Thị trường lao động của Việt Nam đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong quý 3 vì các biện pháp phong tỏa, cách ly chống lại đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ tư. Sau khi Việt Nam nới lỏng các biện pháp phòng dịch, hàng triệu nhân công đã tháo chạy khỏi các trung tâm sản xuất lớn, tạo thành làn sóng di cư chưa từng có trong nhiều thập niên. Thông tấn xã Việt Nam dẫn lời bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê nói, việc thu hút lao động trở lại thị trường lao động trong bối cảnh hiện nay là một thách thức khá lớn đối với doanh nghiệp và chính phủ Việt Nam.
Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID vừa thông báo rằng Mỹ đã gửi thêm 1 triệu liều vaccine Pfizer COVID-19 tới Việt Nam. Một lô 608.400 liều đã đến sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh vào đêm ngày 7 tháng 10, trong khi lô 397.800 liều được chuyển đến sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội vào sáng sớm ngày 8 tháng 10. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam viết trên Facebook hôm 8 tháng 10 như sau: "Và sẽ có thêm nhiều vaccine nữa trong vài ngày tới. Lô vaccine này là minh chứng cho cam kết của chúng tôi đối với Việt Nam nhằm chống lại đại dịch COVID-19. Hai lô vaccine mới nhất đã nâng tổng số tài trợ từ chính phủ Hoa Kỳ cho Việt Nam lên hơn 8,5 triệu liều, đưa Hoa Kỳ trở thành nhà tài trợ vaccine lớn nhất cho Việt Nam, thông tấn xã Việt Nam loan tin. Trước đó, hôm 4 tháng 10, chính phủ Hoa Kỳ đã bàn giao cho Việt Nam 1,5 triệu liều vaccine Pfizer. Số vaccine này được chuyển trực tiếp từ nhà máy của Pfizer tại thành phố Kalamazoo, bang Michigan, Hoa Kỳ, thông qua cơ chế COVAX. Nhiều người dân Việt Nam đã bày tỏ lòng biết ơn đối với chính phủ Hoa Kỳ vì đã hỗ trợ kịp thời số vaccine này. Ông Hoàng Hữu Phước, cựu đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh, viết trên Twitter: "Chúng tôi nợ chính phủ Hoa Kỳ và nhân dân Hoa Kỳ lòng biết ơn chân thành vì đã tài trợ từ hàng triệu đến hàng triệu liều vaccine COVID-19 cho đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta. Ngoài ra, chính phủ Hoa Kỳ cũng đã cam kết các khoản hỗ trợ trị giá 26,7 triệu đô la nhằm giúp Việt Nam ứng phó với đại dịch. Theo Cổng Thông tin Quốc gia về vaccine COVID-19, gần 51,5 triệu liều vaccine COVID-19 đã được sử dụng tại Việt Nam, với 13 triệu người đã được tiêm 2 liều trong tổng số hơn 90 triệu dân."
Một đại diện của Bộ Công Thương Việt Nam vừa lên tiếng bác bỏ thông tin tập đoàn Nike của Mỹ chuyển ra khỏi Việt Nam để sang Trung Quốc và Indonesia vì tác động của đại dịch COVID-19. Ông Phạm Tuấn Anh, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp thuộc Bộ Công Thương, được báo Lao động dẫn lời khẳng định rằng, trong buổi làm việc với Thủ tướng Chính phủ và các bộ ban ngành, CEO của Nike khẳng định sẽ không rời bỏ Việt Nam, không có chuyện chuyển sản xuất khỏi Việt Nam để sang các quốc gia khác. Tuy nhiên, ông Tuấn Anh thừa nhận trong thời gian qua, Nike đã chuyển đơn hàng sang nhà máy ở một số quốc gia khác để kịp giao hàng và đảm bảo đúng tiến độ sản xuất. Truyền thông quốc tế gần đây liên tục đưa tin về tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng sản xuất trên toàn cầu do ảnh hưởng của lệnh phong tỏa cách ly ở các nước, đặc biệt là tại các quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam. Tuần trước, CNN, New York Times, Reuters đều dẫn nguồn tin từ đại diện các nhãn hiệu giày dép quần áo lớn như Nike, Adidas, Paxson cho biết tình trạng đóng cửa của các nhà máy kéo dài tại Việt Nam trong những tháng qua đã gây tác động nặng nề lên nguồn cung hàng hóa của họ, khiến cho các tập đoàn này phải tính toán đến phương án di dời cơ sở sản xuất ra khỏi Việt Nam. Riêng Nike cho biết họ vừa cắt giảm dự báo bán hàng vì lý do mất 10 tuần sản xuất tại Việt Nam kể từ giữa tháng 7, và việc mở cửa trở lại dự kiến sẽ bắt đầu theo từng giai đoạn vào tháng 10. Nike sản xuất khoảng 3/4 sản lượng giày ở Đông Nam Á, với 51% được sản xuất tại Việt Nam. CNN hôm 2 tháng 10 dẫn lời giám đốc tài chính Matthew Friend của Nike cho biết, ngay cả khi các nhà máy bắt đầu mở cửa trở lại kể từ tháng 10, thì có thể phải mất đến vài tháng để tăng cường sản xuất đầy đủ trở lại. Ông Friend cũng cho biết một nửa số nhà máy sản xuất quần áo của Nike tại Việt Nam hiện đã đóng cửa. Thừa nhận về thất bại của chính sách phòng dịch Việt Nam, bà Hoàng Ngọc Ánh, Tổng thư ký Hiệp hội Dệt may Việt Nam được báo Lao động dẫn lời nói, các nhãn hàng đều rất lo lắng về nguy cơ đơn hàng và chuỗi cung ứng bị đứt gãy trong các tháng cuối năm khi mà vaccine chưa về kịp, việc giãn cách gây ảnh hưởng trầm trọng tới việc quay trở lại sản xuất khi mà việc thực hiện 3 tại chỗ là không khả thi đối với các doanh nghiệp sử dụng lượng lớn công nhân. Theo Hiệp hội Da, Giày, Túi xách Việt Nam, 88 trong tổng số 112 nhà máy sản xuất giày thể thao Nike tại Việt Nam đều nằm ở miền Đông Nam Bộ, là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt dịch bắt đầu từ tháng 4 tại Việt Nam. Hiện nay, các tỉnh thành Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai đang nỗ lực phối hợp với tập đoàn Nike để có thể triển khai hoạt động ngay chuỗi sản xuất ở các nhà máy trong khu vực Đông Nam Bộ, đặc biệt là tại Bình Dương, nơi có chuỗi sản xuất với 20 doanh nghiệp của tập đoàn Nike. Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bình Dương Nguyễn Thanh Toàn hôm 7 tháng 10 nói với báo chí rằng lãnh đạo tập đoàn Nike khẳng định sẽ tiếp tục đầu tư và mở rộng sản xuất tại Bình Dương, đồng thời cho biết một số lao động làm việc tại các nhà máy của Nike về quê thì nay đã quay trở lại làm việc trong trạng thái bình thường mới. Tuy nhiên, CNN dẫn dự báo của các chuyên gia và đại diện của các tập đoàn Nike, Parkson cho rằng Việt Nam sẽ phải mất từ 5 đến 6 tháng để các nhà máy hoạt động trở lại bình thường. Và khi quay trở lại, các nhà máy lại phải đối diện với một thách thức tiếp theo là làm sao để thu hút trở lại đủ lượng công nhân phục vụ cho sản xuất sau cuộc di cư của hàng triệu công nhân khỏi các trung tâm sản xuất lớn.
Truyền thông Việt Nam vừa qua đồng loạt công kích linh mục Công giáo Đinh Hữu Thoại, cho rằng ông sử dụng các tài khoản trên Facebook để đăng bài xuyên tạc bôi nhọ chủ trương chính sách công tác phòng chống COVID-19 ở Việt Nam. Tuy nhiên, linh mục Đinh Hữu Thoại đã phản bác cáo buộc này. Ông nói với VOA, tất cả những gì mà họ cho rằng tôi viết trên Facebook là đã lấy từ các trang Facebook giả mạo tôi để đưa lên vu khống. Trang Công an Nhân dân hôm 3 tháng 10 viết, trong giai đoạn cả nước đang căng mình phòng chống dịch COVID-19, thì Đinh Hữu Thoại, linh mục phụ tá giáo xứ Tiên Phước, huyện Tiên Phước, Quảng Nam, lại có nhiều bài viết bình luận trên các mạng xã hội với nội dung bôi nhọ, xuyên tạc công tác phòng chống dịch của đảng nhà nước. Truyền thông Việt Nam cho rằng những bài viết bình luận không có căn cứ, sai sự thật của linh mục Đinh Hữu Thoại là vi phạm pháp luật theo luật an ninh mạng về hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên không gian mạng, đồng thời dọa rằng cần xử lý nghiêm những hành vi vi phạm của linh mục. Cổng thông tin tỉnh Quảng Nam cho biết Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam đã có giấy mời làm việc với linh mục Đinh Hữu Thoại. Tuy nhiên, viện nhiều lý do, linh mục Đinh Hữu Thoại không hợp tác, phớt lờ giấy mời của Sở Thông tin và Truyền thông, các trang mạng của chính quyền cho biết. VOA đã liên lạc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam, báo Công an Nhân dân Online, Đài Tiếng Nói Việt Nam, Đài Truyền hình Quảng Nam để tìm hiểu phản ứng của các cơ quan này trước phát biểu của linh mục Thoại, nhưng chưa được phản hồi. Từ giáo xứ Tiên Phước, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam, linh mục Công giáo Đinh Hữu Thoại dành cho VOA cuộc phỏng vấn sau đây. Xin kính chào linh mục. Linh mục có ý kiến gì trước các cáo buộc của truyền thông nhà nước Việt Nam?
Tôi thật sự rất là bất ngờ. Tôi sử dụng mạng xã hội Facebook liên tục từ năm 2009 tới nay là 12 năm rồi. Không có vấn đề gì cả. Bỗng nhiên Facebook của tôi liên tục bị tấn công. Lần đầu á, thì bị khóa 24 tiếng, rồi sau đó là 3 ngày, rồi tới 7 ngày. Tiếp đó rồi Sở Thông tin Truyền thông Quảng Nam gửi giấy mời làm việc lần thứ nhất. Và ngay sau cái hôm rồi họ gửi giấy mời á, thì Facebook tôi bị khóa 30 ngày. Và sau đó là không thể truy cập được nữa. Họ chuẩn bị các cái phóng sự này rất là kỹ từ 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 trước, cho nên cái ngày 18 tháng 9 đó, cái ngày mà tôi đi chích vaccine ngừa cúm Vũ Hán đó, thì họ đã bố trí truyền thông quay phim. Tôi cứ nghĩ là họ quay cái sự kiện của vấn đề chích vaccine thôi. Ai ngờ thì những hình ảnh của tôi trên các clip, tức là họ đã quay chuẩn bị sẵn từ hôm 18 tháng 9 đó. Và cái đáng nói là tất cả những cái gì mà họ cho là tôi viết trên Facebook á, thì họ đều lấy từ các cái Facebook giả mạo tôi để đưa lên vu khống. Vậy thì ai đã tạo ra các Facebook giả mạo đó để sử dụng vào cái chiến dịch đấu tố tôi trên truyền thông? Thì cái cách mà xưa nay nhà nước này thường sử dụng á, đó là dùng truyền thông độc quyền để bôi nhọ, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm và gây hiểu lầm, chia rẽ. Thì bây giờ tôi thấy nó lỗi thời rồi. Người dân thời nay đã có các cái kênh thông tin khác rồi, và nhất là cái kinh nghiệm về sự dối trá của truyền thông nhà nước, nhất là khi họ vu khống, bôi nhọ một chức sắc tôn giáo, thì người dân càng không tin vào những gì họ rêu rao hay là tuyên truyền.
Thưa Linh Mục ạ, là về bản thân Linh Mục là có đưa lên những cái phản ứng của mình, phản hồi là chính quyền như thế nào, có thể cho biết cái ý kiến của Linh Mục, phản ứng cá nhân của mình trước những cái thông tin như thế ạ?
Hiện nay thì tôi không còn cái trang Facebook nào để lên tiếng, cho nên tôi có lên tiếng thì cũng nhờ các cái trang của những người quen biết thôi. Những người quen biết mà có uy tín, có cái lượng theo dõi đông, có lượng like, là cái ảnh hưởng người của công chúng á, thì tôi nhờ những người đó đăng giúp, chứ bản thân tôi bây giờ không còn Facebook. Và riêng cái phản ứng của tôi về các cái cáo buộc này á, thì tôi thấy riêng với cái sứ mạng của một linh mục công giáo thì chúng tôi không bao giờ bị khuất phục bởi cái sự sai trái. Bản thân tôi thì hoàn toàn phản đối các cái cáo buộc của những cái cơ quan truyền thông nhà nước trong thời gian vừa qua. Tôi nghĩ là tôi yêu cầu họ phải thực hiện cái điều 42 của luật báo chí năm 2016. Đó là cơ quan báo chí thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cá nhân thì phải đăng phát lời cải chính, xin lỗi trên báo chí và thông báo cho cá nhân tôi. Tiếp đến là đối với báo chí điện tử thì ngoài việc đăng phát lời cải chính, xin lỗi, còn phải gỡ bỏ ngay thông tin sai sự thật đã đăng. Cái Facebook mà họ nêu ra đó, họ phải chứng minh được nó là tôi là chủ sở hữu.
Linh Mục có thể cho nhận xét một cái ý khái quát nhất về cái việc là ứng phó đại dịch Covid-19 ở Việt Nam do chính quyền Việt Nam thực hiện không ạ?
Quan sát cái thời gian vừa qua trong việc là ứng phó với đại dịch COVID-19 cúm Vũ Hán á, thì trên các phương tiện truyền thông á, chúng ta thấy rồi, nhan nhản trên Facebook á, đó là các quan chức thì đã nhìn nhận sai lầm, rồi các chuyên gia trong và ngoài nước đã phân tích cái sự sai lầm đó rồi. Tôi chỉ nói như thế này, đó là sự sai lầm đã làm chết oan gần 2 vạn người. Sự sai lầm đã đẩy hàng triệu người tháo chạy khỏi thành phố để về quê, gây nên cảnh hỗn loạn, tang thương. Sự sai lầm đã tiêu tốn hàng ngàn tỷ đồng, và sự sai lầm đã đánh gục nền kinh tế nước nhà, đồng thời gây tổn thương sức khỏe của dân tộc. Tuy nhiên, cái sự thiệt hại đã được cứu một cách ngoạn mục nhờ vào các tôn giáo, các cá nhân và các nhóm xã hội dân sự. Nhờ những cá nhân và tổ chức thiện nguyện này lắp vào và làm thay lập tức cả một hệ thống xã hội phức tạp đang vận hành bỗng dưng bị tê liệt như là Sài Gòn chẳng hạn. Tất cả những điều đó tôi nghĩ nhà nước đã thấy. Vấn đề là nhà nước có biết ơn những cá nhân và tổ chức thiện nguyện này hay không? Đã làm vì cái tâm cho nên họ không cần trả ơn. Nhưng nhà nước phải thấy đâu là sức mạnh của dân tộc. Nếu mà không thấy thì họ lại tiếp tục sai lầm lớn hơn nữa. Vâng, cảm ơn quý đài VOA đã cho tôi có cơ hội để lên tiếng, chia sẻ, trình bày những cái vấn đề liên quan đến tôi trong thời gian những ngày vừa qua.
Dạ, xin cảm ơn Linh Mục rất là nhiều.